Đế Bá, chương 610, Cổ miếu dưới đáy biển 2, gocchuyenaudio.com, khai, Lý Thất Dạ thôi động đại hiền tinh bích đã khảm ở trên đạo thai, khi hắn đem đại hiền tinh bích xếp thành một cái đồ án, theo Lý Thất Dạ quát to một tiếng, cả đạo thai tàn mát ra quang mang lóng lánh. Khách khách khách, vào lúc này chuyện không thể tưởng tượng xảy ra, đại trí này vốn là rất lớn cư nhiên từ từ co rút lại, cuối cùng co rút lại thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, rơi vào trong tay Lý Thất Dạ. Oanh oanh oanh, vào lúc này trời rung đất chuyển, cả đáy biển đều bị dao động, tiếp theo cổ miếu không biết đứng vững ở dưới đáy biển bao nhiêu năm chợt bắt đầu băng liệt. Đã xảy ra chuyện gì? Lục Bạch Thu bị giật mình, hít vào một hơi khí lạnh. Đi, Lý Thất Dạ quát trầm một tiếng, kéo Lục Bạch Thu, lập tức bay vút lên, trong nháy mắt bay ra khỏi mặt biển, khi Lý Thất Dạ cùng Lục Bạch Thu bay ra khỏi mặt biển, cả mặt biển cư nhiên là sương mù tràn ngập. Ở thời điểm mới vừa rồi bọn họ xuống biển, trên mặt biển vẫn là biển xanh quang đãng, nhưng mà lúc này sương mù không biết từ nơi nào nhô ra, sương mù tràn ngập không tiêu tan dĩ nhiên là bao phủ cả mặt biển. Đây là cái gì? Sương mù tràn ngập không tiêu tan bao phủ cả mặt biển làm cho người ta có chút không nhìn rõ ràng, thời điểm Lục Bạch Thu nhìn thấy rõ ràng hết thảy bốn phía, sắc mặt nàng không khỏi biến đổi, hướng về phía trước chỉ một cái. Hải vực phái trước đã bị sương mù bao phủ, nhưng mà xuyên thấu qua sương mù trong lúc mơ hồ có thể thấy được trong sương mù cư nhiên là sơn loan chập trùng, sơn phong khổng lồ cao chọc trời tựa như phía trước chính là một phiến đại lục. Quả nhiên là như thế. Khi thấy dãy núi sông ngòi bị bao phủ ở trong sương mù, hai mắt của Lý Thất Dạ không khỏi nhíu lại, lẩm bẩm nói. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Đi mòn gót sắt đều không thấy, có lúc gặp được thì không mất công phu. Chẳng lẽ cái này chính là thần đảo bị lạc trong truyền thuyết? Lục Bạch Thu động dung nói. Truyền thuyết trên thần đảo bị lạc mai táng tất cả bảo tàng của viễn cổ thần linh, chúng ta vào xem một chút. Nói xong định phóng vào trong mê vụ, muốn đi tới hòn đảo ở trong sương mù kia. Đừng đi, Lý Thất Dạ thoáng cái giữ nàng lại, lắc đầu nói. Chỗ này không phải là dễ dàng tới như vậy, không tin ngươi thì nhìn một chút. Nói xong tiện tay mang tới đá ngầm ném vào trong sương mù. Đá ngầm giống như là lưu tinh xông vào trong sương mù, nhưng mà mắt thấy sắp tới gần phiến sơn hà kia, suy một tiếng, khối đá ngầm khổng lồ này thế nhưng thoáng cái biến mất không thấy. Thấy một màn như vậy, Lục Bạch Thu cũng không khỏi sắc mặt đại biến, đá ngầm này đột nhiên thoáng cái biến mất tựa hồ như bị quái thú khổng lồ cắn nuốt, lúc này sơn hà chập trùng trong sương mù giống như là một đầu quái thú mở ra cái miệng máu lẳng lặng đứng yên ở nơi đó, đang đợi con mồi đưa tới cửa. Đây là địa phương nào? Lục Bạch Thu không khỏi lẩm bẩm nói. Lý Thất Dạ cười một chút híp mắt nói. Đây chính là hòn đảo thứ 100, cũng là thần đảo bị lạc theo lời các ngươi. Lục Bạch Thu phục hồi lại tinh thần, hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Ta phải trở về Đô Thành, đem chuyện này hồi báo cho bệ hạ, không biết Lý Đạo Huynh nghĩ như thế nào. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào sơn hà trong sương mù tùy ý nói. Người đi đi ta lưu lại suy nghĩ một chút, Lục Bạch Thu hướng Lý Thất Dạ nói một tiếng bảo. gocchuyenaudio.com, trọng, sau đó lập tức chạy trở về, mà Lý Thất Dạ lại lưu lại, suy nghĩ sương mù này, hắn biết chỉ cần có thể xuyên qua tầng sương mù này là có thể đi lên hòn đảo thứ 100, cũng chính là thần đảo bị lạc theo lời người khác. Hòn đảo thứ 100 của thiên quần đảo cũng chính là thần đảo bị lạc theo lời của rất nhiều người đời sau, nơi này cất giấu bí mật không muốn người biết đến, nó có thể ngược dòng đến niên đại vô cùng dài lâu, muốn đi lên thần đảo bị lạc như vậy, đây không phải là chuyện dễ dàng. Lý Thất Dạ thử đến gần sương mù, nhưng mà kết quả để cho hắn dựng hết tóc gáy. Sương mù bao phủ thần đảo bị lạc giống như là hồng hoang hung thú, bất luận kẻ nào đi tới gần đều phải đẫm máu, người có cường đại đi nữa tất cả đều không ngoại lệ. Lý Thất Dạ suy nghĩ chừng mấy ngày, muốn lên thần đảo bị lạc là phải xuyên qua tầng sương mù này, nhưng mà sương mù khát máu này bất luận kẻ nào muốn xuyên qua, đó cũng là tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hắn lộ ra nụ cười, hắn rời đi hải ngoại, lại trở về trên hòn đảo mà trước đó hắn cư ngụ. Hiện tại Lý Thất Dạ không nóng vội đi lên thần đảo bị lạc, hắn đang chờ đợi thời cơ, đang đợi những người khác đi tìm chết. Sương mù bao phủ thần đảo bị lạc giống như là quái vật khát máu, nó không uống đủ máu chỉ sợ muốn xuyên qua tầng sương mù này cũng khó, đó là so với lên trời còn phải khó khăn hơn. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn hắn không nóng vội đi lên thần đảo bị lạc, hắn chờ những người khác đi tới, chỉ cần thời cơ chín muồi rồi, đến lúc đó hắn đi lên thần đảo bị lạc kia là chuyện dễ dàng. Lý Thất Dạ cũng không sợ đồ vật mà hắn muốn ở trên thần đảo bị lạc bị người khác đoạt đi, hắn là nắm chắc phần thắng, hắn mới thật sự là người nắm giữ mấu chốt của thần đảo bị lạc. Nếu như không vội đi lên thần đảo bị lạc như vậy Lý Thất Dạ liền ở trên hòn đảo này mà thoải mái, an tâm tu luyện. Ở một đoạn thời gian trước đó, Lý Thất Dạ đã là chế tạo ra 9 viên tinh thần, vào hôm nay Lý Thất Dạ đã là leo lên đến chân nhân đỉnh phong. Trên thực tế, đối với tu sĩ cảnh giới chân nhân mà nói, chế tạo thất tinh cũng là ý nghĩa cảnh giới trích tinh đại viên mãn, mà Lý Thất Dạ chế tạo thành cửu tinh, đó là khiêu chiến cực hạn của tu sĩ, đi lên cảnh giới trích tinh đỉnh phong. Trên thực tế, một cái cảnh giới này chế tạo cửu tinh đối với Lý Thất Dạ mà nói đó cũng là chuyện nước chảy thành sông. Đạo cơ của hắn xây dựng kiên cố, đặc biệt là trải qua rèn luyện của thiên địa nguyên dịch, đây càng để cho đạo cơ của hắn trở nên không thể lay chuyển, đặc biệt là thời điểm Lý Thất Dạ ở cảnh giới vương hầu lại càng mở ra mệnh cung thứ 6. Đối với một vương hầu mà nói, có 6 mệnh cung liền ý nghĩa vô cùng phi phàm, ý nghĩa cái này có phần trải bằng đại đạo tương lai, có 6 mệnh cung, sau đó lại đăng lâm cảnh giới chân nhân. Cái này là Lý Thất Dạ khiêu chiến cực hạn, điều kiện bước lên đỉnh phong mà đánh xuống trụ cột vô cùng kiên cố. Mà một trận chiến ở Hồ Khiếu Tông, Lý Thất Dạ cắn nuốt tất cả thiên địa tinh khí của Bạch Hổ Đại Mạch, đây càng là vì hắn tích lũy đại lượng tinh khí tạo nên cửu tinh, vì hắn cung cấp điều kiện càng có lợi hơn. Cách chương.